57. Tính chất của sự đơn giản. Những ngọn đồi bị mưa xói mòn lấp lánh trong ánh nắng ban mai. Bầu trời phía sau chúng thì xanh sậm. Thung lũng đầy cây cối và những dòng suối thì ở trên cao giữa các ngọn đồi. Không có quá nhiều người sống ở đó nên có sự thanh khiết của nơi hoang vu tĩnh mịch. Có một số tòa nhà trắng với những mái tranh, có nhiều dê và trâu bò gia súc. Nhưng nó xa đường, và thông thường bạn không thể chợt gặp nó được, trừ phi bạn biết hoặc đã được bảo cho biết sự hiện hữu của nó. Lối vào thung lũng có một con đường sạch bụi chạy ngang qua. Và theo lệ thường, không ai đi vào thung lũng này mà không có mục đích rõ ràng nào đó. Nó không bị làm hư, hẻo lánh và xa xôi. Nhưng sáng nay, nó dường như tinh khiết một cách đặc biệt trong sự vắng vẻ của nó qua những cơn mưa đã rửa sạch bụi bám nhiều ngày. Những tảng đá trên các ngọn đồi vẫn còn ướt trong ánh nắng ban mai, và các ngọn đồi dường như chính nó luôn quan sát, luôn đợi chờ. Các ngọn đồi này chảy dài từ đông sang tây. Mặt trời mọc và lặn ở khoảng giữa chúng. Có một ngọn dương lên nổi bật trên bầu trời xanh, giống như một ngôi đền được điêu khắc bằng đá sống, vuông vắng và tráng lệ. Một lối đi lượn khúc từ đầu này đến đầu kia của thung lũng, và ở một điểm nào đó dọc theo lối đi, ta có thể thấy được ngọn đồi điêu khắc đó, vì nó cách xa hơn những ngọn đồi khác, tối hơn, âm u ảm đạm hơn và có nhiều sức hùng tráng. Gần bên lề của lối đi, một dòng suối thì thầm khe khẽ chảy về phương đông, hướng về phía mặt trời. Và những cái giếng rộng đầy nước là nguồn hy vọng cho mùa hè và cả sau mùa hè nữa. Vô số ếch nhái ồn ào inh ỏi khắp dọc theo dòng suối yên lặng đó. Một con rắn lớn bò ngang qua lối đi, thong thả di chuyển một cách nhàn tản, để lại một vệt dài trên đất xốp ẩm ướt. Vừa ý thức được sự có mặt của con người, nó dừng lại. Chiếc lưỡi đen hình chĩa của nó thụt ra thụt vào từ cái miệng nhọn lẻo. Một lát sau, nó tiếp tục hành trình tìm kiếm thức ăn và biến mất giữa những bụi rậm và lùm cỏ cao đang dung dậy. Thật là một buổi sáng đẹp trời, và thật là thích thú ở dưới một cây xoài lớn đứng bên cạnh một giếng nước lộ thiên. Mùi thơm của những chiếc lá vừa mới được rửa sạch lan trong không khí lẫn với mùi của cây xoài nữa. Ánh mặt trời không xuyên qua được những tàn lá rậm rạp, và bạn có thể ngồi đó một lúc lâu trên phiến đá vẫn còn ẩm ướt. Thung lũng thì ở nơi hoang vắng, và cội cây cũng vậy. Các ngọn đồi này là một số trong những ngọn đồi xưa nhất trên trái đất. Vì thế, chúng cũng biết đơn độc và xa xăm là gì. Sự cô đơn là buồn bã, với ước vọng thầm kín muốn được liên hệ, muốn không bị cắt đứt. Nhưng cảm giác về nơi hoang vắng tĩnh mịch này, sự đơn độc này thì tương quan với vạn vật, là thành phần của vạn vật. Bạn không ý thức rằng bạn đang đơn độc, vì có những cội cây, những tảng đá, dòng nước thì thầm. Bạn chỉ ý thức về sự cô đơn của bạn, chứ không phải về sự đơn độc của bạn. Và khi bạn ý thức về sự đơn độc của bạn, thì bạn đã trở nên cô đơn rồi vậy. Các ngọn đồi, các dòng suối, người đàn ông đi ngang qua đó, tất cả đều là thành phần của sự đơn độc này. Sự tinh khiết của nó hàm chứa tất cả những cấu uế ấy. Nhưng sự cấu uế không thể giữ phần trong sự đơn độc tĩnh mịch này. Chính sự cấu uế mới biết cô đơn, mới bị đè nặng bởi khổ đau và nỗi nhức nhối của cuộc sống. Ngồi trước cội cây với những con kiến to bò ngang cẳng chân bạn. Trong sự tĩnh mịch đơn độc vô lượng vô biên đó, có một vận hành của thời đại không có thời gian. Nó không phải là một vận hành vượt qua không gian, mà là một vận hành bên trong chính nó. Một ngọn lửa bên trong chính ngọn lửa đó, một ngọn lửa bên trong tính trống rỗng của ánh sáng. Nó là một vận hành không bao giờ ngừng dứt, vì nó không hề có sự bắt đầu, và vì thế không hề có lý do gì để chấm dứt. Nó là một vận hành không có định hướng, và vì thế nó bao trùm cả không gian. Nơi đó dưới cội cây, tất cả thời gian đều đứng yên, giống như những ngọn đồi, sự vận hành này bao phủ nó và vượt qua khỏi nó. Vì thế, thời gian không bao giờ có thể bắt kịp vận hành này. Tâm trí không bao giờ có thể chạm đến rìa mép của nó được, nhưng tâm trí lại chính là vận hành này. Người quan sát không thể chạy đua với nó, vì anh ta chỉ có khả năng theo đuôi cái bóng của chính mình và ngôn từ che phủ lên cái bóng đó. Nhưng dưới cội cây đó, trong sự đơn độc đó, người quan sát và cái bóng của anh ta không còn hiện hữu nữa. Các giếng nước vẫn đầy, các ngọn đồi vẫn luôn quan sát và đợi chờ, và chim chóc vẫn luôn bay ra vào giữa những tàn lá rậm. Hai vợ chồng cùng với một người bạn của họ ngồi trong căn phòng đầy ánh nắng mặt trời. Không có chiếc ghế nào, chỉ có một chiếc chiếu rơm trải trên sàn nhà, và tất cả chúng tôi ngồi thành vòng tròn trên ấy. Từ hai ngưỡng cửa sổ, một thì nhìn ra bức tường trơ trọi vì bị thời tiết tàn phá, còn qua ngưỡng cửa sổ kia, ta có thể thấy được vài bụi cây đang thiếu nước. Một bụi đang trổ hoa nhưng không có hương thơm. Đôi vợ chồng khá giàu có, họ đã nuôi lớn con cái và hiện giờ chúng đang sống riêng. Anh đã về hưu và họ sở hữu một chỗ ở nhỏ của riêng họ nơi vùng đồng quê. Họ hiếm khi đến thành phố, anh nói, nhưng họ đã đến đặc biệt là để nghe những cuộc nói chuyện và những cuộc thảo luận. Suốt trong 3 tuần họp mặt, vấn đề cá biệt của họ đã không được đề cập đến. Vì thế, họ có mặt ở đây. Bạn họ, một người đàn ông hơi lớn tuổi, tóc hoa râm, đang trở nên hói dần, đang sống ở thành phố. Anh ta là một luật sư nổi tiếng với một căn phòng luật sư hảo hạng. Tôi biết ông không đồng ý với nghề nghiệp của chúng tôi, và đôi lúc tôi nghĩ là ông đúng. Vị luật sư nói, nghề nghiệp của chúng tôi không là những gì nó nên là. Nhưng nghề nghiệp nào lại được là những gì nó nên là chứ? 3 nghề, luật sư, binh sĩ và cảnh sát, như ông nói, làm phương hại con người và là một điều nhục nhã đối với xã hội. Và tôi có thể kể cả nhà chính trị nữa. Sống trong đó, tôi không thể thoát ra khỏi nó ở thời kỳ gần cuối đời này. Mặc dù tôi đã để tâm suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đó, nhưng tôi không đến đây để nói về điều này, mặc dù tôi rất thích nhân một cơ hội khác để làm như vậy. Tôi đến với các bạn tôi bởi vì vấn đề của họ cũng làm tôi quan tâm nữa. Những gì chúng tôi muốn nói thì hơi phức tạp, ít nhất theo sự thấy biết của tôi, người chồng nói. Người bạn luật sư của tôi và tôi đã quan tâm đến những vấn đề tôn giáo nhiều năm rồi, không phải quan tâm đơn thuần đến nghi lễ và những tin tưởng ước lệ, mà là đến một cái gì lớn hơn nhiều so với những phụ tùng linh tinh của tôn giáo. Riêng tôi có thể nói rằng tôi đã tham thiền một số năm về nhiều đề tài khác nhau liên quan đến cuộc sống nội tại. Và tôi luôn luôn thấy mình cứ quanh quẩn mà chẳng đạt được tiến triển nào. Hiện giờ tôi không muốn bàn luận kỹ về những ẩn nghĩa của tham thiền mà chỉ muốn đi sâu vào vấn đề sự đơn giản. Tôi cảm thấy rằng ta phải đơn giản, nhưng tôi không chắc rằng tôi biết được sự đơn giản là gì. Giống như hầu hết mọi người, tôi là một sinh thể rất phức tạp, có thể nào trở nên đơn giản được không? Trở nên đơn giản là vẫn còn tiếp tục trong sự phức tạp, không thể nào trở nên đơn giản được. Nhưng ta có thể tiếp cận với sự phức tạp bằng sự đơn giản. Nhưng làm thế nào cái tâm trí rất phức tạp lại có thể tiếp cận với bất cứ vấn đề nào một cách đơn giản được chứ? Đơn giản và trở nên đơn giản là hai tiến trình khác biệt hoàn toàn. Mọi thứ dẫn đi theo một hướng khác nhau. Chỉ khi nào khát vọng trở thành chấm dứt thì mới có hành động của bản thể. Nhưng trước khi chúng ta xem xét tất cả những điều đó, xin được hỏi, tại sao bạn lại cảm thấy rằng bạn cần phải có phẩm tính đơn giản chứ? Động cơ nào nằm sau sự thôi thúc này? Tôi thật sự không biết, nhưng cuộc sống càng ngày càng trở nên phức tạp, có sự tranh đấu dữ dội hơn với sự thờ ơ tăng dần và sự cạn cợt mở rộng hơn. Hầu hết mọi người luôn sống trên bề mặt và luôn làm ồn ào về nó. Còn cuộc sống của riêng tôi thì không quá sâu. Vì thế tôi cảm thấy rằng tôi cần phải trở nên đơn giản. Đơn giản ở những sự vật bên ngoài hay bên trong? Trong cả hai. Có phải sự biểu lộ bên ngoài của sự khắc khổ, có rất ít quần áo, chỉ ăn ngày một bữa, không cần đến những tiện nghi thông thường, vân vân, là dấu hiệu của sự đơn giản không? Sự khắc khổ bên ngoài là cần thiết phải không? Lát nữa, chúng ta sẽ tìm thấy sự thật hoặc sự hư giả của điều đó. Bạn có nghĩ rằng một tâm trí bừa bộn quyên náo với những tin tưởng, tham cầu và những mâu thuẫn của tham cầu, thèm muốn và theo đuổi quyền lực là đơn giản không? Có đơn giản không khi tâm trí bận rộn lo toan với sự tiến bộ về đức hạnh của chính nó? Một tâm trí bận rộn lo toan, vọng động có phải là một tâm trí đơn giản không? Khi ông diễn đạt theo cách đó thì hiển nhiên rằng nó không phải là một tâm trí đơn giản. Nhưng làm thế nào tâm trí ta có thể tẩy sạch hết những tích lũy của nó chứ? Chúng ta chưa nói đến điều đó, phải không? Chúng ta thấy rằng sự đơn giản không phải là vấn đề của sự bày tỏ bên ngoài, và rằng bao lâu mà tâm trí vẫn còn đầy ắp kiến thức, kinh nghiệm, ký ức thì nó không thật sự đơn giản. Vậy thì đơn giản là gì? Tôi không tin rằng tôi có thể đưa ra một định nghĩa đúng về nó. Nhưng điều này thật rất khó diễn đạt bằng lời nói. Chúng ta không đang tìm kiếm một định nghĩa, phải không? Chúng ta sẽ tìm được ngôn từ thích đáng khi chúng ta có được một cảm nhận về sự đơn giản. Bạn thấy đó, một trong những khó khăn của chúng ta là chúng ta cố gắng tìm một sự diễn đạt ngôn từ thích hợp mà không cảm nhận cái phẩm chất, cái bên trong của sự vật. Có bao giờ chúng ta cảm nhận bất cứ điều gì một cách trực tiếp không? Hay chúng ta đều cảm nhận mọi sự vật qua ngôn từ, qua khái niệm và định nghĩa? Có bao giờ chúng ta nhìn ngắm một cội cây, nhìn ngắm biển cả, nhìn ngắm bầu trời mà không hề thành lập ngôn từ, không hề có một sự nhận xét, phê bình gì về chúng không? Nhưng làm thế nào ta có thể cảm nhận được bản chất hay phẩm tính của sự đơn giản được? Không phải bạn đang ngăn trở chính bạn cảm nhận bản chất của nó bằng cách đòi hỏi một phương pháp giúp làm phát sinh ra nó sao? Khi bạn đang đói và có thức ăn ở trước mặt, bạn không hỏi tôi sẽ ăn thế nào, mà bạn chỉ ăn thôi. Cái cách làm thì luôn luôn là một lạc đề ra khỏi sự kiện. Cảm nhận về tính đơn giản không có liên quan gì với ý kiến, ngôn từ và kết luận của bạn về sự cảm nhận đó. Nhưng tâm trí, với những phức tạp của nó, thì luôn luôn can thiệp vào những gì nó cho rằng nó biết về sự đơn giản. Điều đó ngăn cản nó trụ lại với cảm giác. Có bao giờ bạn đã cố gắng trụ lại với một cảm giác không? Ông muốn nói gì với việc trụ lại với một cảm giác? Bạn trụ lại với cảm giác vui thú phải không? Sau khi nếm mùi cảm giác vui thú, bạn cố bám chặt vào nó, bạn mưu đồ tiếp tục với nó, vân vân. Nào, có thể nào ta trụ lại với cái cảm giác mà từ đơn giản miêu tả không? Tôi không nghĩ rằng tôi biết được cái cảm giác đó là gì, vì thế tôi không thể trụ lại với nó. Có cái cảm giác tách biệt ngoài những phản ứng mà từ đơn giản đó gợi lên không? Có cái cảm giác tách biệt khỏi ngôn từ thuật ngữ không? Hay chúng không thể tách rời được? Tự thân cái cảm giác và sự đặt tên cho nó thì hầu như đồng thời phải không? Ngôn từ thì luôn luôn được kết lại với nhau, luôn luôn được cấu thành, nhưng cảm giác thì không phải thế. Và tách rời cảm giác ra khỏi ngôn từ thì quả thật là rất cam go, gian khổ. Một việc như thế có bao giờ có thể khả hữu được không nhỉ? Không thể cảm xúc một cách mãnh liệt, một cách thuần khiết mà không hề có ô nhiễm sao? Cảm xúc mãnh liệt về một điều gì, về gia đình, về đất nước, về một chánh nghĩa thì tương đối dễ. Cảm xúc mãnh liệt hay nhiệt tình có thể phát sinh qua việc đồng hóa mình với một tin tưởng hay một ý thức hệ chẳng hạn. Về điều này thì ta biết rồi. Ta có thể thấy một bầy chim trắng trên bầu trời xanh và hầu như muốn ngất đi với một cảm xúc mãnh liệt trước một vẻ đẹp như thế. Hoặc ta có thể trùng lại vì sự kinh hoàng và sự tàn bạo của con người. Tất cả những cảm xúc như thế đều được gợi dậy bởi một ngôn từ, một cảnh tượng, một hành vi, một đối tượng. Nhưng không thể có sự mãnh liệt của cảm xúc mà không hề có đối tượng sau. Và không phải cái cảm xúc đó thì vĩ đại tuyệt vời, không so sánh nổi sau. Lúc ấy, nó có còn là một cảm xúc không? Hay là một cái gì hoàn toàn khác hẳn? Tôi e rằng tôi không biết ông đang nói về cái gì, thưa ông. Tôi mong rằng ông không phiền khi tôi nói với ông như thế. Không hề chi, có thể có một trạng thái mà không có nguyên nhân không? Nếu có, thì có thể nào ta cảm nhận ra nó? Không phải trên ngôn từ hay trên lý thuyết mà thật sự trực nhận trạng thái đó không? Để trực nhận một cách nhanh nhạy như thế, thì sự phát biểu bằng lời nói trong mọi hình thức và tất cả mọi sự đồng hóa với ngôn từ, với ký ức phải hoàn toàn chấm dứt. Có một cái trạng thái mà không có nguyên nhân không? Không phải tình yêu là một trạng thái như thế sao? Nhưng tình yêu là khoái cảm nhục dục, và có vượt qua điều đó, nó mới là thánh thiện siêu phàm. Chúng ta lui trở lại sự rối loạn như trước rồi, phải không? Phân chia tình yêu ra thành thế này và thế kia là trần tục. Nhờ sự phân chia này mới có lợi. Yêu thương mà không có hàng rào đạo đức và ngôn từ bao quanh nó là trạng thái của lòng từ ái, dùng không phải bị gợi dậy bởi một đối tượng. Tình yêu là hành động và tất cả mọi cái khác đều là phản ứng. Một hành vi sanh ra từ sự phản ứng chỉ sản sinh ra xung đột và đau khổ mà thôi. Nếu tôi có thể nói thế này, thưa ông, tôi hoàn toàn không sao hiểu được điều này. Hãy để tôi được đơn giản, và rồi có lẽ tôi sẽ thấu hiểu được cái thâm sâu. Thank you. trung tâm diệu pháp âm. Văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 Xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupháp-âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.